Phật
Pháp
ứng dụng.
Vô tình làm người trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy người cha kính yêu ơi. Trọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy người cha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2541 dương lịch 2007, chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp diện với các Phật tử trong mùa Vu Lan này. Mùa Vu Lan năm rồi chúng tôi đang du học tại Ấn Độ, cho nên thật ra chúng tôi rất nhớ quê hương, rất buồn khi mùa Vu Lan về mà tôi không có được tặng bông hồng cũng như không có cơ hội để tiếp duyên với các vị. Năm nay thật sự vui buồn lẫn lộn, không phải biết nói làm sao. Khi chúng tôi trở về đây là do tang lễ của thầy chúng tôi, mà chúng tôi được trở về trước khi thầy qua đời được 9 ngày và sau đó là lo tang sự. Vì vậy trong mùa Vu Lan này, sự có mặt của chúng tôi là từ duyên thầy tôi đã ra đi, không còn trở lại nữa. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn nói với các vị trong một thâm cảm mà tôi cảm nhận trong suốt mấy ngày qua. Đó là chúng tôi muốn nói đến đề tài là nỗi lòng cha, để gửi gắm đến tất cả các Phật tử, để thay tiếng lòng của tất cả các người cha muốn gửi gắm đến các con trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Thật ra chúng ta giữa quan hệ cha con hay là mẹ con nó rất là gần gũi, nhưng đôi khi chúng ta không nói lên tiếng nói sự thật được. Do ngăn cách bởi hoàn cảnh này, do ngại ngùng bởi điều kiện khác, vì vậy tiếng lòng của ta suốt đời đôi khi chôn giấu, tới khi nào ra đi không còn trên cõi đời này nữa mà cũng không nói được với con lời nào. Như vậy chúng tôi muốn điều kiện này không nên xảy ra, không nên xảy ra các vị. Bởi vì nếu không khéo, cuộc đời của một cái đấng sinh thành cao quý và thiêng liêng nó trở thành một khoảng cách với cuộc đời của ta, thì nó nguy hiểm và ta trở thành người bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân đối với cuộc sống trong gia đình. Như vậy, chúng tôi có nhớ một cái bài mà chúng tôi không nhớ rõ lắm, là trong một cái bài mà người ta viết bằng thư pháp đó. Người ta nói là không đói nghèo làm sao thi dị hóa, không hiếu thảo sao biết đạo làm người. Trong cái đó, đó tôi khẳng định trong mùa Vu Lan này với một câu là không hiếu thảo sao biết đạo làm người. Tôi đã từng sánh ví rằng trong cuộc đời này, cái sự hiếu thảo nó cũng giống như là bao nhiêu cái việc mà chúng ta có tầm quan trọng vậy đó. Tức là chúng ta mà biết hiếu thảo mới thấy được giá trị của cha mẹ, cũng như chúng ta ham học mới thấy được giá trị của sự học, của sự nghiệp tương lai. Và sự hiếu thảo cũng đối với những người nào có cái lòng thương cha kính mẹ. Còn nếu mà chúng ta không có được cái tấm lòng thương cha kính mẹ thì nói đến hiếu thảo, lòng chúng ta không có cảm giác các vị. Đây là một sự thật mà các vị phải nhớ. Xin thưa với các vị, hôm nay tôi dành cho cái tình cảm nói về người cha. Tôi sẽ thay cho tất cả những cảm giác của người cha để bày tỏ với tất cả mọi người nhân mùa Vu Lan này. Mẹ là đề tài muôn thuở rồi. Tôi biết là bao nhiêu ca kịch cải lương trên cuộc sống này dường như đề cao cái vai trò và nói đến cái công ơn của mẹ rất là to lớn. Và bao nhiêu bài hát hay nhất, đẹp nhất cũng dành cho tình mẹ, nhưng mà ít khi nghe được những cái gì mà ca ngợi đến tình cha. Sự ca ngợi này nó nói lên không phải là sự ưu tiên đâu các vị, cũng một phần để nói đến cái sự ưu tiên của những người làm mẹ, nhưng một phần nó nói lên sự thiệt thòi của những người làm mẹ đó các vị. Tôi cho các vị ví dụ nha. Giống như ở nhà các vị có hai đứa con. Một đứa con lớn nó biết xài đồ này đồ kia, nó biết trang điểm, nó biết tiêu xài cái này cái kia một chút. Còn cái đứa con nhỏ nó chưa có ý thức cái đó, nó chưa có hiểu cái việc xài. Nhưng mà nếu mình mua một món đồ về, chủ yếu là mình cho đứa lớn chứ không phải đứa nhỏ. Nhưng mà vì đứa nhỏ nó tuổi nó còn nhỏ cho nên nó cào năm nó đòi. Cái lúc đó đó mình mới nói, mình vỗ về nó, mình nói con à, con ngoan đi, con dễ thương, đồ đó không đáng đâu, đừng cần thiết đến nó, mới mốt mẹ sẽ mua cho con thế thế này thế khác. Mà chúng ta nói vậy mà đứa nhỏ được cái gì không? Đứa nhỏ được cái gì không? Không được gì hết. Có nghĩa là nói để xoa dịu cái sự bức xúc ở trong cõi lòng nó, để cho cái món đồ này với người kia. Thì tôi thí dụ cũng vậy, tôi nói là bao nhiêu ca kịch cải lương mà đưa đến cái vai trò đề cao người mẹ nhiều chừng nào, thì tôi thấy cái sự thiệt thòi của người mẹ trong cuộc sống và xã hội nó gánh nặng nhiều chừng đó. Có phải vậy không? Như vậy đề cao chưa phải là hạnh diện đâu nghe các vị. Cho nên nó có những người làm cha trong cái những ngày này á, hay tủi thân lắm. Ngày này tao không thèm đi chùa đâu, tao vô chùa nào cũng thấy đề cao má mày không à, không có nhắc gì đến tao, phải vậy không? Nó thành ra đó, bông hồng cũng nhắc đến mẹ, câu ca cải lương ca kịch đều nói đến mẹ. Như vậy những người đàn ông cảm thấy mình bị thiệt thòi trong những ngày này. Nhưng mà không phải, giống như tôi vừa nói với các vị đó, cái sự đề cao đó chưa phải là điều hiển phúc đâu. Cho nên ở đây khi các vị biết là tại sao văn thơ ca kịch cải lương hay đề cao vai trò của người mẹ là từ chỗ nào? Đó là từ sự hy sinh vất vả của người mẹ, rồi từ sự thiệt thòi của người mẹ trong cuộc sống. Về nguyên tắc căn bản các vị, dầu cái cuộc sống này nó bình đẳng tới đâu đi nữa, dầu có ưu tiên cái vai trò của nữ giới tới đâu đi nữa, trên nguyên tắc người nữ vẫn thiệt thòi. Đó là sự thật. Vì sự thiệt thòi đó mà nếu không có cái luật pháp để bảo vệ, để bênh vực cho người phụ nữ á, thì vấn đề đó, cái sự thiệt thòi nó càng đau thương và bất công cho giữa cái vai trò của người đàn ông và vai trò của người phụ nữ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói phân tích rõ để các ông chúng ta cũng cảm thấy an lòng. Thứ hai nữa, người ta thường đề cao đến người phụ nữ trong văn thơ ca kịch cải lương là vì sao vậy? Bởi vì cái nữ tính á, nó làm cho người ta dễ thành thơ hơn, có phải không? Nói đến phụ nữ á, là nói đến hoa nè, nói đến suối nè, nói đến sông, nói đến sương, nói đến gió. Còn nói đến đàn ông là nói đến xương rồng, nọc trụ, đá sỏi gì đâu không à, có phải vậy không? Khó mà nói đến thơ văn đối với người đàn ông được. Ví dụ như mình hát một bài hát cái nó lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nghe nó hay gì đâu không? Rồi hay là bây giờ chúng ta có một bài thơ tánh ví tên ơi, công cha gì, như gì, người núi Thái Sơn, nghe lỗm chỏm đi muốn té không? Nhưng mà nói đến mẹ sao? Nếu nói đến mẹ là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái sự sánh ví so sánh nào người mẹ nó cũng dịu dàng, nó mát mẻ, nó mỹ miều hơn á. Hay là mẹ già như suối Ba Ương, như xôi nếp mật, như đường mía lao, vân vân. Vì vậy tất cả những cái tính nữ này nó dịu dàng, nó hiền thục, nó làm cho cái tính thơ văn nó càng hay. Vì vậy thơ ca văn chương dễ viết về người mẹ hơn là viết về cha. Còn khi nói đến cha thì khó nói lắm các vị. Bởi vì một nam tính nó có cái cương trực, nó có tính trượng phu, nó có cái dũng mãnh ở trong đó. Thành ra khi mô tả về một người cha để trở thành một cái đoạn văn, một cái diễn tuồng để làm tác động đến tâm lý, xúc động về tình cảm của con người, khó hơn mình nêu lên một cái vai trò của người mẹ. Vì vậy cho nên trong một cái đoạn mà bài viết tôi có đọc cách nay vài năm của một nhà văn, khi ông viết về Vu Lan, ông có phê bình điều này. Ông đã nói là ông đã nghiên cứu từ sách cổ xưa cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu sách vở thi ca đã 70-80% đề cao đến vai trò và nghĩa vụ của người mẹ, còn phần lớn đề cập đến người đàn ông chỉ chiếm có 20-30% thôi à. Nhưng mà nói như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị ở trong đây, ai cũng đã từng làm con, có phải không à? Có ai chưa bao giờ làm con mà tự nhiên lên làm cha chưa? Có chưa bao giờ chưa làm con mà lên làm mẹ chưa? Chưa bao giờ, có đúng không? Nhưng mà các vị biết rằng đã có làm con rồi mới lên làm cha rồi mới lên làm mẹ, thì từ những chỗ đó các vị, tôi hỏi các vị nghe, có phải là cha mẹ nó có sự chênh lệch về tình cảm không? Tức là về mặt đề cao văn thơ ca kịch nhiều, cho nên á, cái người mẹ nó trở thành người yêu thương mình nhiều, hay là tình thương của mẹ dành cho mình lớn hơn cha không? Phải không? Ai nói phải đưa tay lên đây. Ai nói là tình cảm của mẹ dành cho con lớn hơn cha đâu, đưa tay lên đây. Hả? Cha mẹ bằng nhau hả? Nói ở ngoài miệng lòng có thiệt không à? Hơi nghiêng chút chút. Có người nghiêng nghiêng chút chút mà nghiêng hướng nào? Cái đó cũng chưa chắc. Mẹ mới đánh thì nghiêng về cha, cha mới đánh thì nghiêng về mẹ, phải không à? Xin thưa với các vị, giữa vai trò và tình cảm của người cha và người mẹ không ai hơn ai đâu các vị. Về nguyên tắc và căn bản sự to lớn là như nhau, về như nhau. Nhưng mà nó chỉ có cách là sự biểu hiện cái tình cảm của mẹ và cha nó khác nhau, chứ không phải là người cha tình cảm ít hơn người mẹ, hay là người mẹ tình cảm dồi dào hơn người cha, không phải. Mà cái cách biểu hiện của mỗi người khác nhau, còn về mặt tình cảm là như nhau, điều thương con đến tột đỉnh ở trong cõi lòng. Tôi không nói đề cập đến một số mà người vô trách nhiệm, vô bổn phận nghe. Cái vấn đề đó thì mình một quá ít trong cuộc sống xã hội này, một cái số lượng mà mình thấy là quá ít. Cái vấn đề đó đừng lấy cái ít mà so với đại thể các vị. Cho nên các nhà thơ họ tánh ví là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Sự so sánh nó có một sự tương đương với nhau à. Nước biển để đo cái tình mẹ không thể hết, và mây trời mênh mông trong khoảng hư không này cũng không thể sánh hết với tình cha. Như vậy tình cha và tình mẹ đều bao la rộng lớn à, bao la rộng lớn. Hay là cha là hoa phấn giữa đời, thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con. Tức là những cái hình ảnh này, người ta nói đến người cha và đề cập đến người mẹ thì nó có những cái đồng nhất như nhau. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói lên ít điều về cái tấm lòng của cha, để các vị nghe về mẹ nhiều rồi, và phần lớn ở đây các vị từng là mẹ, các vị cảm nhận từ kinh điển mà các vị đọc hồi nãy đó, từ kinh Vu Lan Báo Hiếu. Tôi muốn nói với các vị hôm nay về cái một cái đoạn kinh rất quan trọng để nói đến tấm lòng của những người cha. Mà tôi mong rằng các vị nghe bài giảng này rồi, các vị đi đến dự lễ một mùa Vu Lan rồi, các vị sẽ, nếu ai còn may mắn còn có cha, đừng bất hạnh như tôi, hôm nay tôi đã mất cha rồi, thì các vị á, hãy nhìn lại cái hình ảnh của người cha mình, để sau này chúng ta không có cơ hội. Xin thưa với các vị, điều này tôi sẽ phân tích sau. Đọc trong kinh Báo Hiếu, chúng ta đọc tới cái đoạn là: điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm. Có gì nữa à, ai cũng thuộc phải không? Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Thật sự với các vị, tôi đọc cái câu kinh này 10 năm sau tôi mới hiểu được hết cái ý mà Đức Phật muốn nói cho các đấng sinh thành, cho những người làm con hiểu được lòng cha. Tôi học thuộc lòng cái bài kinh này, kinh Vu Lan Báo Hiếu, là từ thuở nhỏ các vị. Từ năm 9-10 tuổi tôi đã thuộc lòng kinh Vu Lan Báo Hiếu, và đã từng đi tụng với các anh các chị Phật tử thở xưa rồi, từng đi hộ niệm các đám rồi. Nhưng mà cái nỗi lòng để cảm nhận được cái tình cảm của người cha người mẹ dành trong câu kinh này, thật sự 10 năm sau tôi mới hiểu được lời này. Các vị đọc lại cho tôi đoạn kinh vừa rồi coi. Điều thứ 9 sao? Điều thứ 9 nghĩa gì nữa? Miễn con sung sướng, nghĩa gì nữa? Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, rồi sao nữa? Tính sao có lợi thì làm, nghĩa gì nữa? Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Gì hay quá ha. Tôi nhiều việc quá tôi quên. Thành ra các vị biết, cái câu quan trọng nhất là chúng ta nói là dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tức là chấp nhận những sự đau khổ thiệt thòi tội lỗi mọi mặt vì con. Cái ý này là quan trọng trong đó. Cái ý mà ngày xưa tôi chưa hiểu được là tính sao có lợi thì làm. Cái câu này thật sự Đức Phật không có nói để mang ý nghĩa là cha mình hay mẹ mình tham vọng quá, miễn tính sao có lợi thì cho ổng cho bả là mặc tình mà làm, chứ chẳng kể gì đến con cái, hay chẳng người đây người đến người thân, chẳng kể gì đến cái quyền lợi của các mọi người bên ngoài. Xin thưa các vị, không đúng đâu các vị. Để trước khi tôi giải đáp hai cái câu kinh này, tôi xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện ngắn. Điều này tôi đã đọc trên 10 năm trong một bộ tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, đó là tác phẩm Ngọn Cỏ Gió Đùa. Xin thưa các vị, Hồ Biểu Chánh là một cái tác giả của rất nhiều bộ tiểu thuyết. Và cái vai trò quan trọng của ông viết về tiểu thuyết là nghiêng về bên vực cái thân phận nghèo đói của những người nghèo đói, và đã phá những chế độ địa chủ bóc lột giai cấp thời kỳ mà đất nước mất tự do. Và luôn luôn lúc nào ngồi bút của ông cũng nêu lên sự bạc đãi của những cái giai cấp trên và sự đau khổ tột cùng của những người cái giai cấp dưới, tức là giai cấp nô lệ. Thì trong một cái đoạn chuyện này, tôi đọc đến một cái giai đoạn này tôi mới hiểu được cái nỗi lòng của các người cha. Tôi trích cho các vị nghe. Tôi đọc đến cái giai đoạn là có hai vợ chồng có một đứa con, mà đứa con này á là nó chưa thôi bú. Vì vậy cái sữa rất là cần thiết cho cái đứa trẻ con này, nhưng mà gia đình quá nghèo các vị, nghèo đến nỗi mà hai vợ chồng không có cái gì để ăn hết á, mà vì không có một cái gì để ăn cho nên cũng không có sữa cho con bú luôn. Vì vậy lấy nước cho con uống hoài thì con kiệt sức và con mới khóc. Thì người chồng rất là đau khổ khi mà làm một người cha mà thấy thực trạng của một đứa con và vợ của mình đói khổ khóc la như vậy mà không biết cách nào. Cho nên người cha mới nói với vợ: em à, em ở nhà dỗ con đi, gán gu cho con ngủ nó nín đi, để anh đi tìm một cái gì đó về nhà cho em và con ăn. Khi các vị biết người cha nói như vậy, nhưng mà thật sự trong lòng không có cách, không có cách các vị, nhưng mà cứ nói như vậy. Và cuối cùng người cha mới đành lòng rời khỏi gia đình, mới ra đi. Thì đi dọc theo cái dàn bờ sớm và đi đến một nhà địa chủ nọ. Đêm đó gia đình địa chủ đó đang có một cái tiệc linh đình, và trong cái tiệc này ăn uống no say đầy đủ và gia nhân đầy đủ để canh gác rất là cẩn mật. Thì cái người cha đó đi ở ngoài xung quanh cái ngôi nhà đó, cái nhìn vào trong một cái hàng rào mới thấy cái gia đình các cái gia nhân á, nó đun một cái nồi cháo tắm heo á. Các vị đây có bao giờ ai đun cháo tắm heo chưa? Ở thành phố thì chắc ít cái này, nhưng ở vườn thì hay có chuyện này lắm. Tức là chúng ta nấu cháo cho heo ăn á, đàn ta coi là cháo heo. Và các vị biết nấu cháo heo ăn là tất cả những là gạo nát đó, vụn vặt đồ, gạo dơ rồi người ta mới nấu để cho heo ăn. Thì cái người cha đói quá mà nhớ đến gia đình của mình còn mẹ, còn một vợ với một con đói khát không có gì ăn. Cho nên người cha mới nghĩ cái cách là bây giờ mình phải ăn cắp cái nồi tắm heo này mới được. Còn nếu không ăn cắp là vợ mình đói, con mình sẽ chết nè. Vì vậy cho nên ông nghĩ cách, ông trở thành một tên trộm. Và ông mới rình ở bên cái ngoài hàng rào. Khi ông rình ngoài hàng rào rồi, ông đợi gia nhân khuya nó mệt mỏi nó ngủ. Mà các vị biết nồi, cái đun nồi cháo đó đó, nó còn lửa nó còn, cho nên nó rất là nóng. Nhưng mà vì người cha đó canh lúc mà các cái gia nhân nó vừa say ngủ, ông mới leo rào ông bước vào, ông mới ăn cắp cái nồi tắm heo đi. Thì ông tìm cách ông nhắc cái nồi tắm heo mà thân thì ốm yếu, không có gì để ăn mấy bữa. Cho nên bưng cái nồi tắm heo cũng mệt mỏi mà vừa nóng vừa bưng mà chạy. Thì khi lúc bưng chạy đó thì gia nhân ở trong cái nhà nó mới hay được đi. Vì vậy khi hay được cho nên đó nó mới rượt đuổi theo. Các vị biết là cái thân ốm yếu như vậy chạy làm sao nổi. Vì vậy cho nên chạy tới hàng rào, cuối cùng qua hàng rào không khỏi phải đổ nồi tắm heo rồi thoát thân được, thì mang một cái thân mà không có gì trở về. Các vị biết khi về tới nhà anh ta không dám vào nhà các vị, tức là không đủ can đảm để bước vào nhà. Thì anh ta đứng bên một cái vách hè, đang thấy là khó xử và nỗi lòng cay đắng của một người cha đang dâng lên, mà không biết rằng mình bước vào nhà mình phải nói lời gì với vợ, phải nhìn con như thế nào. Thì anh ta mới nghe một cái câu của vợ đang ru con, nói là: "Con à, con gái ngủ đi, cha con đi tìm rồi, một chút cũng có thức ăn về cho mẹ con mình mà, con ngủ cho ngon đi." Thì cái người mẹ mà dỗ con như vậy đó, nói lên lời đó đó, thì cái anh chàng này không còn đành lòng để bước vào nhà nữa. Và lúc đó anh chàng này mới im lặng, ngậm ngùi và rời bỏ gia đình đi biệt tích. Như vậy chúng ta đọc tới đó, câu chuyện còn rất dài các vị. Nhưng mà khi chúng ta đọc đến tới đó, để chúng ta cảm nhận cái gì? Chúng ta thấy có phải ngay cái câu mà tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm chưa? Thằng anh đúng không? Như vậy ông ta ăn trộm, ông ta biết lỗi không? Biết lỗi chứ. Nhưng mà vì cái gì anh ta phải dấn thân để làm cái điều này? Vì thương con, vì có trách nhiệm với gia đình, cho nên anh ta phải dấn thân làm cái điều này. Đây là cái điều mà các vị phải thấy được. Nhưng mà các vị có nhớ rằng người cha có khi nào chạy về bàn tính mọi việc này với vợ với con trong nhà không? Không bao giờ. Mọi việc chỉ thầm lặng tự làm. Nếu điều này có thể xảy ra và con sau này nó lớn lên mười mấy hai mươi tuổi thành vợ thành chồng, cũng chưa bao giờ biết mình lớn từ đâu nữa các vị. Không bao giờ hiểu được những quá khứ, và nhất là tấm lòng của người cha chưa bao giờ nói ra điều này. Đó là cái điều mà các vị phải thấy. Người cha đã chấp nhận vì cái tình cảm của các con mà phải làm những cái điều mà mang nghiệp chướng cũng cam đó. Các vị thấy Đức Phật dạy thấm thiết. Mà trước kia thật sự 10 năm về trước tôi không hiểu được trọn vẹn cái câu này Đức Phật nói có cái ý gì. Có thể mình do mình đọc kinh, mình cầu phước thôi, mình không để ý được những cái sự xác đáng trong những cái lời dạy trong kinh điển đó. Tôi có nghe cái một cái bài giảng của Thượng Tọa Giác Hạnh á, có kể về cái chuyện này ngày xưa, mà lúc đó là Thượng Tọa dạy cho chúng tôi hồi lúc học ở Đại Tòng Lâm. Thượng Tọa kể một cái câu chuyện là có một cái gia đình nọ, cái người cha ở trong gia đình thì hôm đó nó chẳng may là vợ thì bệnh, con cũng đau, hai ba đứa đều đau, mà vợ bệnh còn có một mình ông à. Tiền bạc trong gia đình thì không còn nữa, bây giờ làm sao để chạy thuốc thang cho các con đây? Nghĩ hoài hết cái cách rồi, đi làm thuê làm mướn không ai mướn hết á các vị, đem thân ra làm mướn để kiếm tiền cũng không ai mướn để làm. Cuối cùng rồi á, ông phải nghĩ đến một cái điều là bây giờ gần cái xóm mình đã xa xa đó, đó có một cái ngôi chùa, trong ngôi chùa đó nó có cái đồ có thể bán được, đó là cái đại hồng chung chứ không có cái gì hết á. Mà cái ngôi chùa là ngôi chùa quê các vị, nó không phải là tường kính như thế, nó chỉ là lợp lá giống như chùa tôi mà trước năm 1994 á. Thật sự các vị, chùa chỉ là những hai bên là dán gòn thôi, dán gòn ngày xưa mà cưa để đóng đỡ như vậy, mà tha hai bên bằng dầu hắt đen thui vậy đó, là cái vách như vậy. Mưa lâu ngày á, dưới chân nó mục lên cả thước như vậy đó, nó lỗ như là ổ mối vậy các vị. Còn tôi mà trong phòng nằm nghỉ đó, thì ở ngoài ai muốn chơi câm lấy cây sọt vô là đụng tôi bất cứ lúc nào. Nó cái vách nó trống trên trống dưới vậy đó. Thì tôi nghĩ nếu mà cái chùa như vậy thì đối với ăn trộm không có khó chút nào đó. Nhưng mà cái ông này không phải là ăn trộm chuyên nghiệp, mà thuộc về cái gì? Đố ai nói trúng? Đố ai nói trúng được câu này? Nói trúng tưởng liền đó. Ông này ăn trộm là chở gì? Đừng nói không phải chuyên nghiệp là bán chuyên nghiệp nha. Đúng rồi đó. Ông này trở thành một người ăn trộm bất đắc dĩ các vị, không phải là một kẻ chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp gì cả, mà rơi vào một cảnh quá túng quẫn, không biết còn cách nào khác, mới cuối cùng nghĩ cái cách là tối nay mình đi ăn trộm cái chuông đại hồng chung của chùa. Ông biết điều đó tội lỗi không các vị? Biết rất rõ. Nhưng mà ông nghĩ rằng nếu điều này làm có tội thì ai chịu? Chính ông chịu. Ông nghĩ điều này rất tội với Tam Bảo, có thể đọa địa ngục đó. Nhưng mà vì ông làm cái điều này là ông nghĩ ông chịu mai này ông có thể đọa địa ngục, nhưng mà vợ đói con đau, lòng của người cha, lòng của người chồng không đành. Mà điều này ông có bàn với vợ không? Có bàn với con không? Không bao giờ. Cho nên rồi một đêm ông lặng lẽ, ông đi đến ông ăn cắp cái đại hồng chung của chùa, rồi ông đi mới nhận dưới một cái đìa, ông lấy đồ đập cho nó bể, ông mới đem từng mảnh đồng anh đi bán để về mua thuốc thang để chữa trị cho vợ con. Như vậy thì tôi nói điều này không phải là tôi xúi người ta đi ăn trộm, hay là tôi nói điều này để tôi đồng tình với những người ăn trộm, mà tôi nói ở đây là trường hợp bất đắc dĩ của ông, thông cảm được hay không là tùy luật nhân quả. Riêng tôi cũng có một cái cảm giác rất là chạnh lòng, nhưng mà cái luật nhân quả đối với ông thì tùy ông chấp nhận. Còn tôi rất khen tặng ông ở chỗ tấm lòng của một người làm cha. Tấm lòng người làm cha biết điều này tội lỗi, biết điều này là nguy hiểm, biết người này là xa đọa, nhưng mà vẫn làm. Vì sao vậy? Vì tình thương yêu các con mà người cha phải làm, để vì vợ, vì con mà phải làm cái chuyện tội lỗi như vậy. Như vậy có phải là tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm không? Nếu điều này chùa mà thưa ra thì sao? Bị bắt ở tù không? Ở tù chứ. Thật sự với các vị hồi đó cái chùa tôi không có gì quý các vị, chỉ có cặp chân đèn là quý nhất thôi, với một cái bình bông bằng đồng á, là cái chùa trước kia. Nhưng mà ăn trộm nó cũng không tha các vị. Tối đêm đó dường như tôi nhớ không lầm là tối 14, khi cái chùa còn cũ á, thì tôi với thầy tôi ngủ rồi khuya thức dậy, khuya 14 thì thức dậy sắm công phu. Thì tôi á thì đi thức dậy rồi cái tôi nghe thầy tôi nói một câu à. Thầy tôi nói: ủa hồi tối này ai mà đi tụng kinh rồi mà không có đóng cửa chùa vậy nè? Thầy tôi nói một câu vậy đó, mà tôi đang đứng nhà tổ thì tôi rất là nhại. Các vị vừa nghe như vậy tôi chạy lên tôi nhìn bàn Phật trước, thầy tôi chưa thấy gì trên bàn Phật hết á. Nhưng mà tôi vừa nghe câu đó cái tôi chạy lên tôi nhìn bàn Phật, tôi nói: thầy ơi, đôi đèn nó mất tiêu rồi. Đó là lúc đó thì thầy mới quay trở vô là biết đôi đèn đã mất rồi. Ở trên đó có một bình bông bằng đồng, nó cũng đổ bông ra bên hồng nó lấy. Thì chùa tôi không có gì quý trên các vị, chỉ có nhiêu đó à. Nhưng mà sau đó chưa đầy một tháng, cái người ăn trộm nó bị bắt, và chính quyền bảo thầy tôi đến để mà ghi vào giống như tố giác là nó có khai nó lấy ở đây cái gì đó, thì lên mà ghi danh để nhận, để mà tố giác để kết tội nó. Nhưng mà thầy tôi nói một câu: thôi con ơi, nó nghèo khổ nó mới làm, lỡ rồi ai hành hạ thì hành, chứ thôi thầy không có đi. Thầy tôi năm xưa như vậy. Rồi cuối cùng chùa tôi 10 năm, gần 10 năm như vậy á, đốt bằng cái đèn ABC đó các vị biết không? Nhờ cái cô hình như mẹ của cô này nè, của Phong Phát phải không à? Cô phải ở Phong Phát không? Vợ của chú Dũng ở Phong Phát đó, mẹ ruột của cổ đó, cúng một cặp đèn ABC ở trên bàn Phật đốt 5-7 năm trời như vậy. Thì tôi muốn nói đến cái gì? Thật ra đối với quan niệm của tôi thì cái hoàn cảnh nó bất đắc dĩ, mà nói đến nỗi lòng của những người cha như vậy. Thì hôm nay chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là để tha thứ những cái người mà làm đạo tặc, tôi không có đồng tình. Nhưng mà nêu ra một vài cái nó có sự trùng hợp như vậy thôi. Thì các vị biết, bây giờ tôi hỏi với các vị nha, tôi đưa ra những cái tiêu chuẩn mà ở đây các vị biết á, cái cảm giác của những người làm cha đó, nó có những cái yếu tố căn bản nào để gọi là đặt cái chất về cái tính chất riêng của người làm cha đâu? Các vị nêu cho tôi vài ý. Ở đây ai đã từng làm cha đâu? Cha nhỏ, cha lớn gì cũng là cha. Nên là cha còn nhỏ nè. Cái đặc tính thường thường của những người làm cha thường có cái biểu hiện như thế nào với các con đâu? Nhăn mặt như ông Tiêu vậy đâu? Hả?
Cái đặc tính của người làm cha con thì cũng mới làm có một điều là tấm người cha hay thẳng thắn thương trực cái gì những con nó có tật thì mình hay gì là đánh nó hơi nặng mẹ đó.
À, thầy cảm ơn anh. Anh nói vậy tội nghiệp cho tôi quá. Anh giàu sanh cũng làm cha được mấy năm rồi, bây giờ bắt tôi nói vai trò người cha, tôi nói rồi người ta nói thầy làm cha năm nào. Xin thưa các vị, ở đây tôi nói là muốn các vị thông cảm tôi trọn vẹn cái này. Tôi nói từ kinh Phật dạy, từ sách của những người đã từng làm cha dạy, và tôi đã từng nghe tiếng lòng của những người cha kể, mà hôm nay tôi muốn thay cái nỗi lòng của các người đó để chia sẻ với các vị. Chứ đừng các vị đừng có đặt ngược lại vấn đề thì tội nghiệp cho tôi. Xin thưa các vị, có những người á, hồi lúc trước á, có nói là tôi có giảng về cái Vu Lan tình mẹ. Các vị nói là thầy không làm mẹ mà sao thầy giảng hay vậy. Xin thưa với các vị, điều này không phải làm mẹ mới hiểu các vị. Có những người tôi nghĩ thấy làm mẹ mà nếu mà thiếu trách nhiệm một chút á, cũng không hiểu được hết cái vai trò và tâm lòng của làm mẹ đâu. Thì hôm nay tôi muốn liệt nêu một vài cái tính đặc trưng mà giống như cái anh vừa rồi cũng nói đó, có một vài yếu tố. Tôi sẽ nêu một vài cái đặc tính nổi bật về cái vai trò của người làm cha. Cái đặc tính nổi bật thứ nhất mà như anh đã nói đó, là vì người nam là thuộc về nam tính các vị. Nam tính, tính cương trực, dũng mãnh, cho nên ít bao giờ biểu hiện tình cảm với các con như người mẹ lắm. Các vị thấy đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi cho ví dụ nha. Các vị từng có con nhỏ hay là không có con nhỏ thì có cháu đi, cháu nội, cháu ngoại gì đó. Con thì nó chính hơn, chính xác hơn. Có khách đến nhà cái sao? Ngoắt nó lại, phải không? Mẹ đấy nghe. Điều này cha không có đâu. Cha thì thường nhăn sẽ đi chỗ khác, chứ còn mẹ lại đây con, cục vàng của mẹ hay là con cưng của ngoại vậy, cháu cưng của ngoại vậy. Bắt đầu khoe, cháu tôi thế này nè, nó ngoan lắm nè, giỏi đi con, làm thế này thế kia. Các vị có không? Có. Nhưng mà tôi chưa thấy ông đàn ông nào làm kiểu đó đó. Có không? Nhưng mà nếu thường thường á, hai vợ chồng mà cùng cãi đó, bà này kỳ cục, khách khứa đến mà làm cái gì vậy? Có phải vậy không? Nhưng mà người cha nói vậy, có thể là người cha nói là trong lòng người cha không có người con đó không? Có phải không? Có phải là nói bà này kỳ cục quá, có nghĩa là tôi không có thương gì hết, chỉ có một mình bà thương à? Có phải vậy không? Không đúng các vị. Người cha không có vỗ về trước mặt khách, hay là không có nói con cưng, hay là cục vàng, cục mướp gì hết á. Nhưng mà người cha có thương con không các vị? Rất là thương chứ. Đâu phải không nói. Đôi khi tình cảm không cần để nói. Nó khác với cái chỗ cái người làm mẹ chỗ đó. Cho nên các vị biết là bữa lễ tù ân, hôm lễ tù ân là ngày tang lễ của thầy tôi. Tôi có quỳ trước giác linh của thầy tôi nói một điều. Tôi nói thưa thầy, thầy hãy tha thứ cho con một điều. Suốt cuộc đời này đến ngày hôm nay, con chưa có bao giờ con nói lên một tiếng ở bên cạnh thầy mà con nói tiếng con thương thầy. Vì con là trai, thầy hiểu và thông cảm cho con điều đó. Nhưng mà trong lòng con, thầy là nhất đó. Thầy là nhất trong cuộc đời của con. Chưa có ai thế được vai trò của thầy. Nhưng con không thể nào nói được cái câu con thương thầy cả. Đó là cái điều mà xin thưa với các vị, tôi là người làm con trai, tôi hiểu được điều đó. Cho nên tôi hiểu được điều đó. Cho nên tôi chỉ nói được khi thầy tôi đã chết rồi. Thay vì điều này, tôi sẽ nói lúc thầy tôi còn sống. Mà tôi can đảm tôi nói được, tôi nghĩ chắc tình cảm hay là mọi điều thầy tôi vui lắm. Nhưng mà các vị biết rằng, âm thầm sau lưng đó, tôi là người nghĩ đến thầy nhiều nhất. Tôi sẽ nghĩ tất cả những gì mà trước khi thầy tôi qua đời, tôi có thưa với thầy một câu này. Thưa thầy, trong đời thầy có còn ước mơ một cái chuyện gì mà thầy chưa bao giờ làm không? Tất cả những chuyện thầy đã từng ước mơ trong quá khứ, con đã làm tất cả một sự trọn vẹn cho thầy. Nhưng mà những gì thầy còn mơ tương lai, thầy còn nghĩ điều gì, con sẽ nguyện làm tất cả, dầu bằng cách nào, dầu khả năng con đủ hay không, con cũng cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho thầy. Xin thưa với các vị, thầy cứ im lặng và lắc đầu. Như vậy thì tôi mới nói là trong đời tôi có thể thiếu sót một bổn phận chăm sóc cha như một cái người mà ở bên cạnh người cha để hầu cha như một người con gần gũi. tôi không làm được cái điều như các vị, bởi vì tôi là người đi bốn phương, đi dài đây mai đó. Tôi không đổ thừa là Phật sự các vị, tôi không đổ thừa là Phật sự mà tôi phải chịu thiệt thòi hay là chịu thiếu sót vấn đề này. Nhưng mà đó là sự thật. Nếu mọi người chỉ trích rằng tôi là người thiếu bổn phận với cha, thiếu bổn phận với thầy, như thế, tôi hoàn toàn im lặng, tôi chấp nhận đó là sự thiếu sót của tôi. Tôi không cãi, tôi không trách, nhưng còn nghĩ đến để thông cảm, để hiểu cho cái tôi, thì tôi cũng cảm ơn những sự thông cảm và hiểu của tất cả các vị. Nhưng cuối cùng chính Ngài bên cạnh thầy, tức là người cha ruột của tôi, mà cũng là người thầy đầu tiên để đưa tôi vào đạo, chính Ngài cận kề chăm sóc, tôi mới hiểu được nếu những người làm con mà biết thương yêu cha mẹ phải chăm sóc như thế nào, phải chăm sóc như thế nào. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, tình cảm của người cha, vì người cha đó cương trực, bản lĩnh, nam tính, cho nên không có biểu lộ tình cảm như người mẹ đâu các vị. Thường thường á, cái người mẹ dễ dàng tha thứ cho con hơn. Và đôi khi chính cái sự tha thứ của người mẹ đó, không khéo đó, nó dung túng con mình, trở nên sau này trở thành người hư đốn. Đây là tôi không phải là tôi phủ nhận cái tấm lòng của người mẹ nha. Thật sự có những người làm mẹ rất thương con, đó là tâm hồn của người mẹ, là trái tim của người mẹ. Và người mẹ biết cày từ ruột gan máu mủ của mình, thành ra phải bảo vệ, phải giữ gìn, phải tôn trọng. Nhưng mà sự thật với các vị, chính cái nữ tính đó, chính cái bảo vệ đó đôi khi làm hư con mình. Nếu không có cha là con đôi khi dễ dàng hư lắm. Cho nên người đời hay nói như gì? Mẹ nói 100 rồi sao? Không bằng gì? Không bằng cha ngâm một tiếng. Tôi thì đó cũng vậy nè các vị. Khi còn nhỏ ở nhà đó, mẹ tôi mà có rầy chuyện gì đó là tôi chạy à. Chuẩn bị sắp cây mà đánh tôi là tôi chạy. Nhưng mà thầy tôi mà lên tiếng á, xin thưa với các vị, một bước cũng không dám nhúc nhích nữa. Cái đó là sự thật à. Lên tiếng rồi một bước cũng không dám nhúc nhích nữa. Nhưng mà mẹ mà hâm cái gì đó là tôi chạy mất tiêu rồi. Bởi vì tôi chạy đi một chút đó, tôi trở về mẹ quên hết trơn à, không có đánh. Nhưng mà thầy không có chuyện đó nha các vị. Chạy đi không bao giờ được, không bao giờ nói. Nhưng mà mình đi đâu các vị? Các vị biết đi hết, đi hoài, đi bỏ nhà ra đi được không? Đi một hồi thôi cũng phải về chứ. Nhưng mà điều đó không bao giờ dám trong đời tôi. Đó đó. Cho nên tôi thấy cái vai trò của người cha nó quan trọng lắm. Nếu thiếu đi người cha trong gia đình, đôi khi nó bị rối về nội bộ sinh hoạt của các vị. Nếu các vị từng làm mẹ, làm vợ, các vị thấy điều này có không? Đôi khi các vị đem cái danh của cha ra, các vị dọa các con mình, có không? Đó, đúng không? Như vậy cha quay lắm chứ không ai chuyện vừa đâu. Đó. Cái thứ hai nữa, cái cách dạy dỗ con cái giữa người cha người mẹ khác không các vị? Khác không? Người mẹ thường thường dỗ con sao? Cha nó có đánh cái lại ôm vô, ông làm gì dữ vậy, con nó còn nhỏ mà làm gì đánh nó dữ vậy, có phải vậy không? Bảo vệ đủ thứ điều, cha rầy cha la đuổi nó đi chỗ khác thì mẹ giấu nó nhà sau, đúng không? Tất cả những cái việc làm của người mẹ thì giữa người mẹ và cha khác nhau. Cho nên cái điều thứ hai mà tôi nói là cái cách dạy con giữa cha và mẹ nó khác. Nhưng mà các vị nên nhớ, có những khi á, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này thôi, rồi các vị thấy cái cách dạy con của một người đàn ông và cái cách mà dạy con của người phụ nữ nó khác và nó giống nhau chỗ nào. Cả hai đồng giống là đều nghĩ đến mai này cái hạnh phúc an vui của các con, nhưng mà nó chỉ khác ở cái hành xử của cái người làm cha và người làm mẹ thôi. Thì cái này tôi kể các vị nghe một cái chuyện. Tôi nhớ ngày xưa mà khi ông trưởng giả cấp cô độc á, tôi có kể một đâu đó trong cái chuyện này rồi. Ông có một đứa con mà trưởng giả thì giàu không các vị? Trưởng giả thì giàu có lắm, nhưng mà con nó vì nó dựa vào cái tài sản của cha đó, cho nên á nó không biết tiết tiền, nó xài phung xài phí như vậy thì ông trưởng giả mới lo âu. Ông nghĩ rằng mình không phải sống đời để lo cho con, mình không phải bảo vệ nó được suốt đời, vì vậy ông nghĩ là mình phải tạo cho con là nó phải tự tay nó tìm ra đồng tiền mới được. Thì một hôm ông kêu con ông lại, ông nói này con, cha nói với con điều này, con lớn rồi con phải tự lập, bây giờ á ngày mai là bắt đầu kể từ ngày đầu tiên cha không có cho tiền con nữa. Con hãy làm trong vòng một tháng, con sẽ trình về với cha là con được bao nhiêu tiền theo cha quy định đó. Nếu mà như vậy thì cha sẽ lo con tiếp tục, còn bằng không thì cha không còn lo con nữa. Thì các vị biết cậu con trai này biết làm cái gì giờ các vị? Con sinh được từ nhỏ tới lớn, tiền có sẵn để xài thì làm gì cần mà để lo chuyện này chuyện khác. Nhưng mà có mẹ ở bên cạnh đâu có sợ. Đi chơi nhông nhông cho đã, rồi cuối cùng cuối tháng á, đi phía sau mẹ cho tiền đầy đủ cái số mà cha quy định đem lại đóng cho cha. Ông già ông thấy cha con mình tại sao nó cũng thấy vậy. Nhưng mà nhiều lần như vậy ông mới sinh nghi. Và hôm đó đó ông mới cầm cái đồng tiền mà con nó đưa cho ông đó, ông mới liệng vô cái đống lửa. Khi ông liệng cái đồng tiền này vô đống lửa, thằng con trai nó tỉnh queo rồi các vị. Nó không có một chút xúc cảm, không có một chút tiếc rẻ bất cứ một cái gì hết á. Thì lúc đó ông mới chỉ vào mặt con mà ông nói là đồng tiền này không phải của mày làm ra. Mày hãy đi đi, mày đi cho khuất mắt tao, từ đây về tao tao không chứa mày nữa. Và ông đuổi nó ra khỏi nhà. Khi ông đuổi nó ra khỏi nhà lần đầu tiên nó hận ông lắm. Nó nói ông không biết thương nó. Nó hận ông đủ thứ điều. Rồi cuối cùng vì cái quyền lực của cha buông lòng nó phải ra đi. Khi các vị biết ra đi những tháng ngày đầu tiên nó vất vả lắm. Tự thân nó không biết làm gì để kiếm ăn hết á. Rồi cuối cùng những ngày lang thang đói rét như vậy đó. Rồi cuối cùng cha nó chỉ này là giữ mẹ nó luôn, cấm không được gì du cấp cho con. Vì vậy cuối cùng phải đi làm thuê làm mướn. Những ngày đầu gian nan vất vả mà trong lòng rất hận cha. Một thời gian 3 năm như vậy, cuối cùng nhớ nhà quá, nhớ cha quá và cuộc sống mệt mỏi quá. Nhưng mà không dám về nhà. Cho nên nghĩ rằng nếu mình muốn về nhà phải tìm được một số tiền tương đối như cha nói đó, mình mới dám về. Thì lúc đó anh ta mới quyết lòng làm và để dành dụm, nhín ăn nhín mặc để dành dụm. Thời gian một năm trôi qua, cái số tiền của anh đã đủ để về để với cha. Thì anh lúc đó mới lần mò trở về quê hương là tìm cha. Thì khi lần mò trở về quê hương, anh mới vào rón rén gặp người cha. Thì người cha ra cái vẻ rất là nghiêm mặt với anh. Anh rất sợ và anh mới móc trong túi cha được một số tiền nhỏ nhỏ. Anh mới dâng lên cha, nói thưa cha, hôm nay con đã tìm được một chút đỉnh tiền để con về, con dâng cho cha để con thể hiện sự trưởng thành của con. Thì ông già ông muốn cầm cái đồng tiền mà của thằng con trai đó đó, ông cũng ném vào lửa nữa. Nhưng mà lần này thì khác à. Lần này nó không có tỉnh queo đâu à. Lần nó nhào là nó bươi trong đống lửa ra. Nó bươi móc từng chút mà vừa bươi mà nó vừa khóc. Nó nói cha này, cha xem thường cái công sức công lao của con quá. Cả một năm trời con làm ăn vất vả, con dành dụm nhín ăn bớt mà con mới có được một đồng tiền ít ỏi này, con về con dâng cho cha để con thể hiện sự thay đổi của con. Mà cha đem cha luyện nhớ vào lửa, cha quỷ của quỷ công của con như vậy. Nó vừa nói. Nhưng mà lúc đó ông trưởng giả cười. Ông nói đây mới thật là tiền của con. Con ta đã trưởng thành rồi. Như vậy thì các vị biết, khi mà nghe tới đây các vị biết, cái người cha đuổi con ra đi, lòng ông có đau không? Nhưng mà vì sao ông phải đành lòng để đuổi con ra đi?
Mình phải biết rằng nếu mà nó mình trả lại nha, ông giao cho nó lại của dưới núi, nó giữ được không các vị? Nó cũng làm tiêu tan sự sản. Nhưng mà bây giờ khi ông đào tạo cho nó nên người như vậy, nó biết cái giá trị của đồng tiền như vậy,
nó xài một cách có tích góp như vậy, thì sau này cái sự nghiệp của ông giao lại cho con nên không các vị? Nên. Như vậy thì các vị phải thấy được cái cách dạy con của một người làm cha là như vậy đó. Người mẹ không đủ can đảm đâu, đuổi nó ra đi cái nó quỳ, mẹ ơi thôi tha cho con lần này đi, lần sau không phải nữa. Trái tim gì tay chân rụng rời hết trơn rồi, không biết nói vậy đúng không? Hay là thấy nó đi vài ngày về mặt mày héo xèo lại, vuốt mà con sao con ốm dữ vậy, mới có mấy ngày sao con tôi tội nghiệp vậy. Nó còn ra vẻ lầm dạ, nó không thèm ăn nữa, phải không? Cái cách của cha và mẹ là nó như vậy. Cho nên tôi có đọc trong một quyển, cái quyển sách của thời mới này, hình như trong cái quyển là Mỗi Ngày Con Lớn Bên Cha đó. Thì trong cái quyển sách nó có nói đến cái cách dạy của một người cha dạy cho một người con khi ra làm thầu khoáng đó. Các vị biết nghề thầu khoáng là gì không? Hả? Thầu kháng là gì? Cô Lộc, ngày thầu kháng là gì? À đúng rồi đó, tôi cũng hiểu không rành nên nhờ cô. Là ngày thầu khoáng là các người lãnh các công trình đó các bạn, lãnh các công trình xây dựng này kia đó. Thì cái người cha đó cho con mình học cái ngành đó, và khi con mình ra trường và bắt đầu tập tễnh trên cái con đường lãnh nhà để xây cất, người cha rất giàu có, mong một hôm muốn dạy con, nên người muốn dạy con tìm một cái sự thật trong lẽ sống để con có thể sống được một cách tốt đẹp. Cho nên cha mới mời con lại, nói này con, cha con học bên xây dựng, hôm nay con đã tốt nghiệp ra trường, con đã trở thành những người thầu khoáng rồi, bây giờ cha muốn giao cho con một ngôi nhà, con hãy cất cho cha một ngôi nhà như kích cỡ như thế này nè, và với một chất lượng cao nhất, tốt nhất, sản phẩm đẹp nhất, và tất cả mọi thứ đều trang hoàng một cách tốt nhất cho cha. Con cất xong rồi con sẽ giao cho cha, mọi việc cha tin vào con, cha tin vào tay nghề của con, cha không cần kiểm duyệt lại, bao giờ cái ngôi nhà này hoàn thành á, con hãy giao cho cha. Thì thằng con cũng rất tự tin, hơn nữa làm cho cha mà, đâu ai thường đâu sợ, cho nên rất tự tin để ra làm. Anh ta mới nghĩ, mới đầu thì cũng nghĩ để làm cho tốt, nhưng rồi cuối cùng cái tính của mình á, nó hời hợt, nó không chu đáo, cho nên anh ta mới nghĩ cái cách là bây giờ mình nhéo cái này một chút cũng đâu có sao, bớt một cục gạch hay là bớt một chút xi măng, bớt một loại hàng quý, thay vì bây giờ 10 đồng bây giờ bớt làm 8 đồng 7 đồng vậy thôi, cuối cùng rồi á mình cũng đâu ăn cắp ăn gian lận gì của cha mình đâu mà sợ, còn một chút chi tiêu nhằm cái gì. Tất cả những cái thái độ đó anh cứ nghĩ chút như vậy đó, rồi cuối cùng trong một ngôi nhà anh xây hoàn tất, nhưng mà bên trong nó đó có rất nhiều khiếm khuyết. Thì cuối cùng rồi á, khi mà anh xây dựng rồi, anh mới mời người cha đến. Người cha là một người có kinh nghiệm dày đầy, cho nên người cha nhìn qua ngôi nhà là biết ngôi nhà kém chất lượng. Nhưng mà người cha cười nói với con rằng, này con, đây là của cải tự sản mà cha dành cho con đó. Cả một ngôi nhà này cha muốn con xây dựng là để cha dành riêng cho con. Sự nghiệp này cha giao cho con bằng ngôi nhà đó, từ đây lắm ngôi nhà mà sống, sống trong ngôi nhà này. Lúc đó người cha cười cột cốt ranh mảnh, nhưng mà người con cười bằng cách gì? Người con cười chua chát, vậy không? Như vậy khi người cha dạy cho con một bài học như vậy, suốt cuộc đời này người con có quên được không? Người con không có quên được. Cái việc làm đó đó, nó cũng giống như cái người mà thầu cái bệnh viện Vĩnh Long vậy đó các vị. Cái người thầu bệnh viện Vĩnh Long mà 60-70 tỷ mà xây rồi đó, bệnh nhân không dám lên ở. Tôi ở nhà, tôi có chết ở nhà chứ lên chảnh sập lầu á, là chết là tội cho tôi. Các vị biết nó nguy hiểm đến độ vậy đó. Khi mà công trình xây dựng xong mà người ta, những người mà kiểm tra lại chất lượng mà nó kém chất lượng đến độ mà không dám cho bệnh nhân lên nằm, sợ sập. Như vậy đi các vị thấy cái tính hời hợt của con người mình, mình làm được mấy lần chắc là không ai dám nhờ mình làm lại đâu. Các vị thấy như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói là cái cách dạy của một người cha dạy con, nó tinh xảo, nó dứt khoát và nó mạnh mẽ như vậy đó các vị. Và tôi lưu ý với các vị nào làm mẹ phải nhớ thế này. Có những người cái vai trò làm vừa làm mẹ mà vừa làm cha nữa. Có không? Ở đây có ai mà vừa làm mẹ mà vừa làm cha không? Có không? Ai đâu đưa tay lên coi. Cô Lộc nè, ai nữa? Hôm nay có cô Xinh nữa nè. Có mấy vị nào nữa? Xin thưa các vị, người nào vừa làm mẹ làm cha phải hiểu cách này. Đôi khi chúng ta phải biết dứt khoát với các con, phải biết thẳng thừng với các con, khi nào vui, khi nào nghiêm, khi nào gì đó, phải biết rõ ràng. Để không khéo chúng ta làm một người mẹ không, đôi khi con khó nên người cho các vị. Ở đây tôi không phải phủ nhận vai trò của người mẹ nha, vai trò của người mẹ quan trọng và quý lắm nha. Đó, nhưng mà tôi muốn nói điều đó. Thứ ba nữa, tôi muốn nói về tính chất của người đàn ông. Người đàn ông là cột trụ trong gia đình, có phải không ạ? À? Phần lớn là người đàn ông là cột trụ trong gia đình. Và luôn luôn lúc nào, như từ đầu tôi đã nói, người cha luôn luôn lúc nào cũng có cái trái tim là hy sinh một cách thầm lặng. Các vị phải hiểu điều này. Xin thưa với các vị, trong cuộc sống của chúng ta, khi nào chúng ta làm cha rồi chúng ta mới hiểu được người cha. Nhưng mà chúng ta đừng làm cha như những người vô trách nhiệm nha. Cái đó thì cái chuyện đó là cái hiếm thôi. Nhưng mà cái tính của người cha là hy sinh thầm lặng. Để chúng ta thấy được điều này, tôi nói để chi vậy? Tôi nói để các vị làm con. Đôi khi chúng ta làm con, chúng ta thấy giữa mình và cha có cái khoảng cách lớn hơn giữa mình và mẹ. Có đúng không ạ? Thường thường con nó có cảm giác vậy đó. Con nó có một cái cảm giác là dường như cha không có thương mình. Cái này là phần lớn là những người con như vậy rồi. Cho nên khi mà con nhỏ lớn lên đó, nó thích gần mẹ hơn gần cha. Điều này là chắc chắn như vậy. Cho nên tôi nói rằng trong cuộc sống, khoảng cách của những người con với cha và khoảng cách của người mẹ với con, nó mẹ với con nó gần hơn cha với con. Cho nên người con không khéo đó, một ngày nào đó cha còn sống mà như mình đã mất cha. Ở đây là tôi muốn nói để các vị nhìn lại những người cha đi. Người cha không bao giờ thể hiện cho mình hiểu đâu các vị. Không bao giờ hiểu điều đó đâu. Có một mẫu chuyện mà tôi được đọc trong một cái quyển là Hòa Hiếu An Vui. Cái quyển này tôi đọc trên 15 năm. Tôi đọc trong một quyển sách Hòa Hiếu An Vui, nó có một cái mẫu chuyện này. Cái mẫu chuyện nói về cái vai trò của một người cha đó, là cái chuyện gia đình này đó, là đi vượt biên á. Khi đi vượt biên rồi, gia đình mới dừng lại trên một cái hòn đảo nọ. Khi dừng chân trên hòn đảo nọ rồi á, thì để chờ ngày để được các nước á, người ta đến bảo lãnh để rước mình sang, ví dụ như sang Úc, sang Mỹ, sang Pháp, Đức gì đó là tùy. Nhưng mà trước khi người ta rước con người ở nước khác mà vào nước người ta đó, người ta có làm một cái cuộc khám xét sức khỏe đó. Thì cái gia đình này chẳng may đó, là khi khám xét sức khỏe đó, cái người cha bị bệnh lao đi các vị. Vì người cha bị bệnh lao cho nên đó, khi khám sức khỏe rồi, người ta không dám cho cái gia đình này đi nhập cư vào quốc gia mới. Bao nhiêu người cùng ở đợi chờ trên một cái quan đảo đó, được người ta bảo lãnh để được người ta đi vào nhập cư hết rồi. Còn cái gia đình người này, một mẹ và hai con cùng với ông cha, không được bảo lãnh. Người cha chua xót trong lòng, chưa từng có mà không dám nói ra. Còn mọi người ở trong gia đình cũng buồn, nhưng mà vì căn bệnh cha bị như vậy cho nên thôi cũng ngậm ngùi chấp nhận cho số phận. Nhưng mà người cha đã nghĩ cái cách rồi. Một ngày không xa, sau những cái lần mà vừa khám xét đó, thì người cha mới để dành một số tiền có sẵn đó, mới mua một bữa ăn thiệt là ngon các vị. Trong bữa ăn thiệt là ngon mới mời vợ và con đến bên bàn ăn. Thì trong lúc mà ăn như vậy rồi thì cha nói chuyện rất là vui vẻ, và nói rằng mai này con đi vào nước đó đó, con học thế này, rồi mẹ con thế này, rồi con gái thì sao, con trai thì sao. Như thế như thế, cha nói bằng một cách tỉnh táo và rất là vui vẻ, như là chuẩn bị được nhập cư vào một cái quốc gia mới vậy đó. Thì sau cái bữa ăn đó rồi thì mọi người nghỉ ngơi, người cha mới đi tản vào trong một cái cánh rừng. Và tới chiều tối rồi, cả nhà đợi hoài mà không thấy cha về. Thì người gia đình mới lấy làm quái lạ. Chưa khi nào mà cha mình đi xa và đi tới khuya đến tối như thế đó. Trong rồi tới chiều tới sắp sắp mà trời sắp lặn rồi mà cũng không thấy. Cho nên gia đình mới chia nhau ra đi tìm. Thì hỏi người này hỏi người kia, mà người ta cũng chỉ là đi vào cánh rừng đó, vào bìa rừng đó, vân 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 vân. Thì tất cả gia đình chia nhau đi tìm, trời cũng bắt đầu chạng vạng rồi. Thì khi đi càng vào sâu trong rừng thì cái gia đình đó mới phát hiện được một cái gì trắng trắng ở phía xa xa. Khi phát hiện được trắng trắng phía xa xa thì càng tiến lại gần thì càng thấy giống như có vẻ là một con người lơ lửng. Và càng đứng lại gần rõ ràng hơn, đó là một con người thắt cổ tự nhận chết. Và nhìn cái sắc phục, từ áo quần cho đến những cái mà nhận diện á, thì gia đình có cảm giác là hồi hộp, và có một cảm giác giống như là người thân của mình. Thì khi càng tiến lại gần thì than ôi, chính đó là cái người chồng, là người cha của mình. Ông đã thắt cổ tự nhận chết từ hồi nào rồi các vị. Khi mà thấy được cái hình ảnh đó rồi thì cả nhà kinh hoàng, mới cùng đến ẩm xác cha xuống. Và khi ẩm sát cha xuống rồi thì gia đình vô cùng đau đớn, khi mà đi đến nơi này rồi phải chia tay với một người cha trong một hoàn cảnh bi đát như vậy. Thì cuối cùng rồi khóc lóc bên cha và móc trong túi cha có một tấm giấy nho nhỏ. Thì ông cha viết lại một bức thơ tuyệt mạng, gửi lại cho các con và vợ của mình. Nói này em và các con, em và các con hãy yên tâm đi nhập cư vào xứ người. Anh thấy em và các con đã khổ một đời rồi. Bây giờ hôm nay vì anh một chiến bệnh này mà các em và con phải lỡ chuyến như vậy, đã lỡ sự nghiệp, lỡ tương lai cho các con rồi. Anh thấy chậm lòng lắm. Anh đã làm khổ cho gia đình nhiều rồi, bây giờ anh không muốn khổ nữa. Ông nói là ông đã có thiếu sót với gia đình nhiều quá. Bây giờ ông khuyên mọi người, sau khi ông chết rồi, mặc dù ông chết như vậy sẽ làm đau xót gia đình, nhưng hãy quên ông đi. Và cuối cùng gia đình hãy đi nhập cư để vào một an lành nơi xứ người, để tìm tương lai cho các con, đừng để trễ muộn cho các con ông. Thì các vị biết rằng khi đọc được một bài thơ đó là ông đã tự nguyện quyết định cái số phận của mình rồi. Ông chấp nhận mình chết, mình ra đi để bảo toàn hạnh phúc, để vì hạnh phúc cho các con mà ông phải làm điều đó. Như vậy các vị thấy được cái tính của người cha như thế nào, cái tính người cha như thế nào. Ví dụ ông chuẩn bị ông đi tự tử, ông nói rằng á, một chút nữa cha đi vô rừng cha phát cổ nghe, được không? Không thể được, người cha không bao giờ làm điều này. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng người cha là quyết định cái gì là ở trong lòng. Chúng tôi thấy rằng cái này là cái kinh nghiệm mà các vị để ý. Cái biến cố mà gia đình xảy ra đó là phần lớn á, giữa cha và mẹ đó. Các vị biết ai là người xỉu trước? Mẹ là người xỉu trước. Nhưng mà ai là người khóc thầm? Cha là người khóc thầm. Các vị nên nhớ điều này. Cho nên á, tôi thấy rằng cái đức tính hy sinh của người cha, mà nếu một người làm con không tế nhị đó, không bao giờ phát hiện được ra cha mình thương mình hay là cha mình ghét mình. Đố các vị nhận ra được, chỉ có các vị sâu sắc lắm các vị mới nhìn nhận ra mà thôi. Bởi vì người đàn ông không biểu hiện tình cảm đơn giản như chúng ta thường nghĩ đâu. Các vị thấy là như vậy. Cái tình cảm ở đây tôi không muốn nói là tình cảm mà hồi lúc mà trai trẻ với nam nữ, mà cái tình ở đây là cái tình của một người cha mà dành cho con đó, nó khác lắm. Nó khác lắm, khi đã trở thành một tình cha con rồi á, muốn nói khó lắm các vị. Ví dụ thầy tôi nè, tôi nói thiệt với các vị á, tôi được nghe nói lại thôi. Khi lúc tôi đi học ở Ấn Độ á, thầy tôi đem mà cái hình mà tôi treo trong phòng á, để ở trước võng của thầy tôi á, ngày nào rồi cũng nằm đưa võng mà nhìn cái hình như vậy các vị. Tôi không bao giờ biết được chuyện này. Nhưng mà xin thưa các vị, chưa bao giờ trong đời thầy tôi ngồi mà vuốt đầu tôi hay là nói một tiếng thương tôi cả. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà tôi biết rằng, tôi biết thầy tôi rất thương tôi, rất thương ở chỗ đó. Những cái hình tôi là khi tôi đi, thầy tôi đem mấy cái hình ở trong phòng, tôi đem qua hết ở trong phòng thầy á, để hai ba cái trong đó, ngoài giỏ một cái nữa, rồi nằm đâu cũng có hình. Như vậy thì các vị mới thấy được rằng tôi hiểu điều đó chứ, tôi hiểu điều đó. Nhưng mà thật sự tôi cũng trở về, nhưng mà chua xót thay là tôi trở về không trọn vẹn mà thôi. Cho nên các vị nào ở vườn quê á, chúng ta có cái kinh nghiệm điều này. Các vị kinh nghiệm là các vị ngày xưa mà có đi câu dịch ở trong vườn quê không? Các vị đi câu dịch mà mấy bầy lòng rồng á, thường thường các vị câu dịch á, con cái nào bị mắc câu trước? Hả? Thường thường các vị mà đi câu dịch á, con cá nào bị mắc câu trước? Các vị đừng nói là ngày xưa bộ thầy chuyên gia đi câu dịch đi nha. Không có đâu à. Tôi là từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết chuyện này à. Nhưng mà tôi hỏi mấy cái người đi câu á, là lúc nào người ta nói là con cá cha cũng chết trước đó. Lúc nào mà đặt từng câu xuống là con cá cha chết trước, còn cá con cá mẹ là lo bảo vệ bầy đàn dẫn bầy đi thôi. Còn con cá cha là do chống đỡ phản ứng, là cá cha lúc nào cũng mắc câu trước. Đây là cái nguyên tắc về cái cuộc sống của những loài súc sinh á. Tôi chưa nói đến loài người. Nhưng mà thưa thật với các vị, nếu là sự sống trên cuộc đời này, người làm cha cũng vậy. Các vị đọc trong cái tiểu phẩm tiểu thuyết của Nhất Linh và Khái Hưng á, các vị đọc thấy á, cái tiểu phẩm mà để cái tựa ở ngoài là anh phải sống đó. Các vị đọc thấy, các vị đọc vào đó rồi các vị thấy rằng một cái người cha để cứu một gia đình thoát khỏi cái lũ lụt như thế nào, và cứu tất cả những người trong gia đình để cuối cùng ông tuyệt mạng như sao. Các vị đọc một tiểu phẩm rất mỏng như thế này, các vị sẽ thấy được cái người cha trong cái giai đoạn đó như thế nào. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị rằng cái tình cảm của cha là nó như vậy. Và điều tôi muốn nói tiếp theo nữa, cái điều này các vị không biết có cảm nhận được hay không, đó là tôi nói nó hơi ngộ ngộ, là cái nước mắt người đàn ông chảy ngược vào trong, đúng không? Ngộ vậy. Phụ nữ thì chảy bên ngoài mà đàn ông thì chảy vào trong. Cái này các vị suy nghĩ ra không? Xin thưa các vị, tôi chưa biết người đàn ông khóc nuốt vào bên trong như thế nào. Nhưng mà ở đây tôi nói chảy ngược vào trong không có nghĩa là cái nguyên tắc của nước mắt là nó chảy, phải chảy theo cái tiếng lệ thôi, đúng không? Không có cách nào mà từ tiếng lệ này mới nhỏ ngược vào trong được. Nhưng tôi muốn hàm một cái ý thôi các vị. Tôi muốn hàm một cái ý nước mắt người đàn ông chảy ngược vào trong. Tôi nói các vị nghe như thế này. Suốt 4 ngày tang lễ, ít khi nào tôi dám nhìn hình thầy tôi. Tôi không đủ can đảm để tôi đứng trước quan tài để nhìn hình ảnh thầy tôi. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn một vài Phật tử ở Úc. Trước khi mà thầy tôi qua đời thì ở Úc các vị có điện về, có nói với tôi như thế này: thầy ơi, con biết thầy rơi vào trong hoàn cảnh này, thầy đau khổ lắm. Và sư ông sẽ qua đời một ngày gần chứ không xa. Nhưng mà con chỉ xin thầy một điều, thầy đừng buồn và đừng trách con, là thầy cố gắng đừng khóc nghe thầy. Bởi vì thầy bây giờ á đang được mọi người quan tâm, mà nếu thầy khóc rồi thì sau này thầy làm sao ăn, làm sao nói với mọi người. Thật sự các vị biết, lời dặn dò đó tôi biết là các vị này lo lắng cho tôi lắm mới nói lên điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ trong lòng rồi, tôi không vì danh dự hay là cái gì mà để tôi làm một cách che đậy hết. Tôi nói trong lòng là tôi khóc, nếu mà tôi có khóc thì cái khóc nó khóc tự nhiên, tức là trong trái tim tôi nó rung động như thế nào, nó khóc, nó chảy nước mắt, cái gì mặc kệ nó. Cái đó là xúc động thật của con người. Nhưng là nếu bây giờ tôi sợ mọi người cười tôi là một nhà tu, tôi là một người học đạo, hiểu đạo như vậy, mà cái người thân mình ra đời khóc, rồi tôi dán nuốt vào, tôi chôn giấu lại, tôi ém lại, tôi không khóc để tôi giữ một cái danh dự với mọi người, tôi nghĩ làm điều đó giả dối, làm điều đó giả dối, không cần thiết. Nhưng mà quan niệm của tôi là tôi không gượng, tôi không gắn gượng, mà tôi không miễn cưỡng. Nếu tự trái tim tôi, tự sự xúc động này mà nó rơi nước mắt, là rơi nước mắt một cách tự nhiên. Tôi không làm giả tạo như thế, mà tôi cũng không làm mặt như thế. Tôi có nói như vậy. Và tôi nói như thế này là nếu tôi không khóc, là tôi không khóc cái giờ mà thầy tôi vừa tắt thở qua đời á. Tất cả những gì tôi gán ém lại để tôi niệm Phật cho thầy tôi là tôi vì giác linh của thầy tôi, chứ không phải vì dị nghị của người khác. Xin thưa với các vị là sự thật một điều, tôi chỉ vì giác linh của thầy tôi mà tôi khuyên mọi người đừng nên khóc, im lặng và giữ một cách chánh niệm và chuyên niệm Phật, là vì sự ra đi của thầy tôi, chứ không phải sự kiềm chế này là vì tôi sợ người khác cười hay là chỉ trích hay là mỉa mai tôi. Tôi không có gì điều đó cả. Các vị hiểu với tôi nói điều này không? Đây là nói lên sự thật của nỗi lòng của tôi như vậy. Cho nên thật sự trong buổi tang lễ, thỉnh thoảng tôi cũng tự xúc động. Nhưng mà thật sự tôi không dám nhìn hình là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mình nhìn hình đó, tất cả những ký ức trong lòng mình nó gợi lại một cách đầy đủ, và nó dễ làm mình xúc động. Mà bây giờ mỗi cái công việc tôi phải trách nhiệm, tôi gánh trên vai, tôi phải lo trong lo ngoài như thế, mà bây giờ tôi lỡ có bề gì thì cái hậu sự của thầy tôi không vuông tròn. Thì lúc mà lo khóc hay là lúc mà mình á lo hậu sự vuông tròn, cái nào trọn vẹn hơn các vị? Các vị ngồi tỉ tê bên quan tài để khóc hay là để vật để vừa, và chúng ta quyết lòng để làm chu toàn một cái hậu sự của thầy, cái nào quan trọng hơn? Đó, cái lo hậu sự của thầy quan trọng hơn. Nếu mà chúng ta khóc vật vã đau khổ mà chúng ta không tròn hậu sự thì cái này chúng ta khuyết điểm rất là lớn đó. Và tôi nói trong lòng, sau khi tang lễ rồi tôi có thể nằm một chỗ, tôi có thể khóc, tôi có thể cái gì đó, mặc kệ tôi, qua tang lễ rồi cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ bằng mọi cách tôi phải cố gắng để chu toàn vai trò của một môn đồ, của một người lãnh nhiệm vụ quan trọng này sau khi thầy tôi qua đời. Đây là cái điều mà các vị thấy. Cho nên tôi nói rằng nước mắt người đàn ông chảy ngược vào trong là như vậy. Đây là nói đến gia đình của các vị. Nếu trong gia đình của chúng ta có biến cố xảy ra là vỡ nợ nè, có ai từng gặp chưa? Con hư nè, có ai từng gặp chưa? Gia đình xào xáo nè, có gặp chưa? Tôi nghĩ rằng ít nhiều, một cách trực tiếp, gián tiếp gì đó, chúng ta từng trải qua những cái này. Nhưng mà khi gặp những chuyện đó xảy ra, người mẹ là xỉu trước, người mẹ là đập đầu than trời trách đất trước, tức là người phụ nữ á, trời ơi đời tôi bất hạnh bất công gì đó, tại sao quan nghiệp lại không tha cho tôi như vậy, số phận tôi hẩm hiu như vậy, như vậy la và nằm vật vã. Nhưng mà người đàn ông lúc đó thì sao? Người đàn ông không có chạy vòng vòng mà la như người phụ nữ đâu. Người đàn ông còn rầy nữa đó. Thôi đi, cái chuyện lỡ rồi mà làm cái gì như vậy, làm cái gì mà khóc, làm cái gì mà than, vân vân nói như vậy. Nhưng mà thật sự các vị biết là cái người đàn ông nói như vậy, cái ruột gan ở trong nó đứt từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn hết trơn à. Các vị có hiểu điều này không? Các vị có tin tôi nói điều này có không? Tại sao người đàn ông phải làm như vậy? Người đàn ông biết mình là trụ cột trong gia đình, mà nếu mà mình vật vã như vậy thì tất cả mọi thành viên trong gia đình tiêu hết rồi các vị. Nếu mà tất cả mọi người đều đau đớn để khổ sở như vậy thì ai sẽ lèo lái cái sự nghiệp của gia đình này đây? Người đàn ông biết chỉ còn có một mình thôi, đó là người cha. Vì vậy phải gắng kiềm chế, phải gắng nói mạnh, phải gắng đứng dậy. Nhưng mà thật sự trong cõi lòng tan nát hết trơn rồi. Các vị phải hiểu được điều này đó. Vì vậy khi mà nói đến cái tinh thần của tấm lòng của người cha, tôi mới nói rằng cái nước mắt của người đàn ông chảy ngược vào trong. Cho nên khi mà chúng ta làm con, chúng ta bị cha gầy, cha trách hay là quở chúng ta bất cứ điều gì, các vị đừng có vội nghe các vị. Đừng có vội là nói cha mình không thương mình hay cha mình như thế này thế khác. Sự thật với các vị, nhiều khi người cha cũng muốn nói với con một lời yêu thương các vị, muốn thật đó, nhưng mà đôi khi không đủ can đảm để nói. Bởi vì cái người đàn ông nghĩ như thế này nè, mình nói nó ngọt ngào quá, nó lừng, mai mốt mình khó dạy. Vì nghĩ vậy cho nên tập nghiêm hoài, cứ nghiêm hoài, hở là rầy, hở là nghiêm, rồi viết rồi cái nó tự kỷ ám thị, viết rồi mình trở thành cái người đàn ông khó tính, người đàn ông mặt nghiêm nghị hồi nào không hay. Làm cha viết nó vậy đó, anh để ý nha. Làm cha thời gian là mai mốt nhớ soi gương lại chút á. Để thành ra làm cha rồi thời gian bà xã nhìn lại không biết, ủa sao anh này thời gian mà thấy mặt anh lúc cài sao cằn thế, hơi buồn phải không? Thành ra các vị biết đôi khi á, người cha làm như vậy đó, nghiêm nghị rồi đôi khi vì dạy con cho nên đôi khi không dám cười nữa. Có những chuyện thay vì muốn cười để khích lệ nó mà không dám cười nữa. Vì vậy cho nên các vị thấy, để á, cái thể hiện cái tấm lòng đó đối với người cha, thì cái vai trò của người cha tôi nêu lên một vài yếu tố quan trọng để các vị thấy. Thứ nhất á, là người cha là nam tính nè, cứng rắn nè, không có dễ dàng biểu hiện tình cảm với con cái hay là trước mặt mọi người. Thứ hai, cái cách dạy con giữa người cha và người mẹ, hai vai trò cách dạy này nó khác nhau. Thứ ba là người đàn ông là cột trụ trong gia đình, cho nên thường là hy sinh thầm lặng đối với gia đình. Và thứ tư, người đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong. Đây là những điều mà các vị để ý, để về chúng ta xem lại, chúng ta nhìn lại để hiểu. Người vợ cần hiểu được cái tính của chồng, người con cần phải hiểu được cái tính của cha. Hiểu được để chi? Để điều hòa cho một gia đình có hạnh phúc, có an vui và biết thuận thảo, biết yêu thương. Để bằng không, người cha không nói lên mình thương như thế nào, mặc dầu rất thương mà không nói. Con cần tình thương của cha mà không hiểu như thế nào, không hiểu cha mình có thương mình không. Từ những cái đó nó đẩy cái tình cảm cha con và gia đình ngày càng xa cách. Thì trong xã hội mới này, nó càng tìm với những cái vai trò, những bạn mới, mọi thứ xung quanh nó càng khó hơn nhiều. Để thấy được nỗi lòng của cha, tôi muốn mời gia đình Phật tử hát một bài để thay đổi cái không khí trong cái bài về tình cha trong cái buổi giảng hôm nay. Gia đình Phật tử chúng ta bắt đầu bài hát A Di Đà Phật.
sư Ca Mâu Ni Phật chỉ là để nhận định chúng tôi tổng thể cái hiện tượng để minh họa cho thời thuyết pháp của thầy chúng ta về thời gian tiến sĩ nhân lên lên cúng dường và hát tình cha cho thầy và thành cho tất cả phật tử đó là bài tình cha nhằm vào lời tuyên ngôn do anh lương tâm là người hòa nhạc bằng cái đạo kia.
Thank you.
xin cảm ơn trên thành bài hát của chú Phước Tấn và các vị trong gia đình Phật tử. Và xin thưa với các vị, có một bài thơ để nói về cha. Cha là bóng cả ngã che con, là khối tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên hóa, nặng nghĩa tình cha như nước non. Để nói lên cái tính lòng của người cha đối với các con cao quý như vậy. Và thầy tôi trước khi ra đi, thầy tôi có nói là gì các vị biết không? Tôi hỏi thầy tôi có lo gì không? Thầy nói cả đời thầy cho đến hôm nay rồi, thầy không lo bất cứ việc gì cả. Nhưng mà thầy chỉ còn một điều lo lắng, đó là lo cho tôi đó. Thầy sợ mai này tôi cũng còn trẻ, còn nhiều cái này cái kia, thầy lo lắng cho tôi trước khi qua đời. Thầy nói chỉ còn cái điều này mà thầy nghĩ, nếu thầy sống vài năm nữa thầy sẽ dìu dắt tôi đi cho một đoạn đường nữa. Nhưng mà duyên nghiệp đã hết, thầy tôi ra đi, thầy tôi lo lắng điều đó tới các vị. Cho nên tôi mới thấy được cái tấm lòng của người cha nó sâu sắc, nó đặc biệt. Mà thật sự có những khi mà cuối đời người ta mới nói thành lời. Và hôm nay tôi nói với tất cả các vị, trong mùa Vu Lan báo hiếu, các vị hãy về và ngẫm nghĩ lại để nói kết lại thâm tình của cha con. Nếu chúng ta có một cái gì đó chúng ta chưa trọn vẹn thì hãy nhìn cha và xin cha nói lên một lời tha thứ. Và tôi mong rằng những người làm cha cũng nhân những ngày Vu Lan báo hiếu này mà hãy cởi mở cõi lòng tha thứ cho các con. Và các vị biết cha và các con là một tặng phẩm, cha mẹ là một tặng phẩm duy nhất trên cuộc đời này. Và một tặng phẩm này nếu ai thiếu đi chăng là cuộc đời người đó sẽ bất hạnh. Mà Quỳnh đã nói là mồ côi cha thì sao? Ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tức là nói lên cái sự thiếu vắng, cái sự bất hạnh khi có mất đi một người thân yêu nhất trên cõi đời này của mình. Để trước khi kết thúc bài giảng này, tôi mong rằng cái thâm tình của những người trong một gia đình làm cha với con nên hiểu được. Và người cha dành thời giờ để chăm sóc cho con, đừng lao lung với sự nghiệp, cũng đừng quá nghiêm khắc để con hiểu lầm mình. Vì lao lung với sự nghiệp thì thời gian chăm sóc con không có. Mà nghiêm khắc đôi khi muốn con nên người, nhưng đôi khi nó phản tác dụng lại. Nó nghĩ rằng cha mình ghét, cha mình không thương, và nó sẽ đi tìm một tình cảm ở bên ngoài, và nó không cần đến cái sự quan tâm của cha. Đây là những người làm cha cần để ý. Tôi kể các vị nghe một mẫu chuyện nhỏ, để rồi các vị lấy cái mẫu chuyện này để tự cân nhắc với vai trò làm cha, làm mẹ, những bổn phận trong gia đình để thấy quan trọng thế nào. Tôi có nhớ cái chuyện viết như thế này. Có một cháu bé, cháu bé này sống với một cái con chó mà thôi. Tức là hàng ngày cha mẹ cứ đi làm, và cháu bé có mấy tuổi thôi, ở nhà phải ở sống với một con chó để làm bạn. Và vì vậy cái đứa nhỏ chỉ biết con chó này là bạn, được thương yêu, được săn sóc, được vui chơi, mà không bao giờ biết được cha nó làm gì, mẹ làm gì. Mặc dù cháu bé này không thiếu bất cứ một món gì. Một ngày đó đứa bé để dành để giùm được 10 đô la. Tức là được 10 đô la để dành giùm là do thời gian mà mẹ cho tiền ăn bánh mà không ăn để dành. Và một hôm cháu bé trong sự khát vọng, ham thích được cha nâng niu chiều chuộng và dìu dắt đi chơi mà không bao giờ có cơ hội. Cho nên hôm đó khi mà cha đi làm về, người con mới nói: thưa cha, hôm nay con hỏi cha, cha làm mỗi giờ được bao nhiêu tiền? Thì lúc đó người cha mới quái lạ, con mình thì còn nhỏ 5-7 tuổi thôi mà tại sao nó hỏi lại những câu quái lạ như vậy. Thì người cha mới nói với con rằng: con còn nhỏ, con hỏi mấy câu đó làm gì? Thì người con mới nài nỉ nói: cha, cha hãy nói cho con nghe đi, cha làm mỗi một giờ vậy được bao nhiêu tiền? Cuối cùng người cha mới nói với con rằng là: thôi con đi ngủ đi, con còn nhỏ, con không cần biết đến chuyện này làm cái gì đâu. Thì sau đó nó nói là: cha không nói con không ngủ. Và người cha mới nói là: cha mỗi một giờ cha làm được 20 đô la. $20 trong mỗi giờ. Thì người con vui quá, nói rằng như vậy cha có thể cho con mượn $10 được không? Thì lúc đó người cha mới nói là con cần tiền để làm gì, trong khi cha với mẹ lo cho con không thiếu bất cứ cái gì, mà tại sao con cần tiền ngang như vậy? Thì đứa con xin tiền một hồi, người cha nó mới trách nó, mới đuổi nó, đi ngủ đi, đừng có làm phiền cha nữa. Thì khi lúc mà đứa con mà sợ cha quá cho nên mới đi ngủ, thì cái người cha vô nằm ngủ khoảng nửa đêm không ngủ được, và hồi tưởng lại tất cả những cái câu chuyện mà buổi tối nay giữa cha và con đối đáp với nhau. Người cha mới nghĩ chắc con mình thèm mua một cái gì đó, cần thiết một món quà gì đó, cho nên mới xin mình $10 như vậy. Tại sao mình lại nặng lời gắt gỏng với con như vậy? Mình nghĩ như thế rất tiếc, cho nên trong nửa đêm ông mới cầm $10, ông đi ra phòng của đứa con mình. Khi qua phòng của đứa con mình và đứa con thật sự nó không ngủ được, nó cũng nằm trằn trọc như vậy, nó suy nghĩ cái câu chuyện hồi chiều tại sao như vậy. Và cuối cùng cha mới cầm $10 ra, mới nói với con rằng: này con, cha không ngủ được, cha vào tâm con và cha đưa cho con $10. Đứa bé reo lên và cầm $10, mới nói được rằng: như vậy con đã có được $20 rồi cha, và $20 này con sẽ mua cha được 1 giờ đi làm. Ngày mai cha hãy dành cho con 1 giờ để dẫn cho con đi sở thú nghe cha. Các vị thấy cái nỗi khao khát được sự quan tâm chăm sóc của người cha như vậy. Lúc đó người cha lặng người, các vị, người cha lặng người. Người cha mới hiểu được rằng cái nhà lầu vách tường này, mọi tiện nghi vật chất này, mọi sự chăm lo sung sướng đầy đủ này chưa phải là nhu cầu tối cần thiết đối với các con của mình đâu. Mặc dù nó rất quan trọng đó, nhưng mà bên cạnh đó nó cần có một sự quan tâm của một người cha, một đôi bàn tay của một người mẹ bên cạnh để dắt dìu các con của mình kìa. Điều này điều các vị phải để ý, tối cần quan trọng trong cuộc sống. Vì vậy có những người làm cha nên để ý lại mình một chút, đừng quá vì công việc mà quên chăm sóc con mình. Rồi đôi khi khi con mình gặp trở ngại hoặc nó trách cha, mình quay trở lại mình nói nó là đồ bất hiếu, là đồ thế này thế khác. Nhưng mà đôi khi cái đó trách quá đáng, vì một thời dường như chưa có trái tim của mình chăm sóc bên cạnh nó. Như vậy khi mình như vậy, có thể mình mất một đứa con, mình đổi lại bằng sự nghiệp, thì đôi khi tiếc lắm các vị. Có những người khi làm được nhà lầu 5-7 tầng, cuộc sống nhà lầu xe hơi, nhưng cuối cùng con cái trong nhà tan nát hết, không biết tình cha là gì, không biết cuộc đời là gì, không biết cái này cái kia là gì, tối ngày đi chạy tìm vay mượn những tình cảm vớ vẩn bên ngoài, có khi những tình cảm lừa dối mà vẫn đeo đuổi theo, bởi vì trong nhà không được cha và mẹ quan tâm chăm sóc. Như vậy người làm cha làm mẹ cũng nên để ý chỗ này một chút xíu, để đôi khi chúng ta cũng có những lúc biết lắng nghe con mình nói gì. Các vị làm được không? Các vị làm mẹ đừng nghĩ là làm mẹ hay là làm cha mình có đầy đủ uy quyền và mình trấn áp các con. Có những lúc mình làm mẹ làm cha nhưng cũng phải nói lên tiếng lòng để cho con mình nó nói được cái gì, nó nói lên cái điều thiếu sót, cái sự đau khổ, cái sự vắng xa của nó là cái gì, thì cần phải có một chút để đáp bù. Vì đứa con là núm ruột của mình, đứa con là dòng máu của mình. Các vị đừng vì bất cứ một cái gì mà đánh mất một đứa con suốt đời chúng ta ân hận. Các vị không nên làm chỗ đó. Vai trò của người cha người mẹ là một vai trò rất quan trọng, đóng góp cho một cuộc sống này, đóng góp cho các con và làm cho các con nên người, là một nghĩa vụ thiêng liêng trong mọi thời đại. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, vai trò của người mẹ, vai trò của người cha vẫn quan trọng. Và tình cảm này là một tình cảm thiêng liêng. Tôi mong rằng các vị giữ trọn một tình cảm luân lý đạo đức này, để mỗi gia đình đều được hạnh phúc, im ấm trong một gia đình luân lý hiếu thảo. Ngày mai là ngày tôi tổ chức lễ bông hồng cài áo cho tất cả các vị. Mời các vị những thời giờ về tham dự đầy đủ, và nhất là kêu gọi các con mình, nhất là các con mình nên đi tham dự một buổi lễ bông hồng cài áo, để gợi lại trong lòng các con mình một tình cảm. Và sự nối kết này, các vị sẽ cùng nhau bước ra khỏi chùa để về quê nhà một điều tốt đẹp và yên ắng khi mà chúng ta hiểu được nhau. Ngày mai, và tôi đã tổ chức lễ quy cho các vị ngày mai luôn, thì sẵn dịp tôi về đây thì các vị Phật tử nào hay là các vị thiện nam tín nữ nào chưa có quy y thì ghi danh tại bàn thư ký, để ngày mai sau lễ bông hồng cài áo chúng tôi sẽ làm lễ truyền giới cho tất cả các vị. Và các vị nào nếu có điều kiện thì gửi cho tôi một cái tấm hình 23, gửi thêm cho tôi một tấm hình 23 để tôi kèm vào trong cái thẻ tín đồ của các vị. Còn nếu mà chúng ta chuẩn bị chưa kịp á thì các vị ghi danh và địa chỉ để chúng tôi truyền giới cho các vị được rồi. Vậy trong mùa Vu Lan năm nay, trong cái dịp mà tôi về nơi này, tôi giảng ít điều về tình cha, từ những cảm xúc của tôi và từ những cái ngày Vu Lan tôi muốn nói lên. Bởi vì tôi thấy trong thời đại này cái khoảng cách của cha và con dường như nó xa nhau rồi, càng ngày càng xa, càng ngày càng khó đến gần, càng ngày càng không hiểu nhau. Và nếu điều này nó kéo dài nữa thì cái đổ vỡ của xã hội, đổ vỡ của gia đình lớn lắm các vị. Và sự thiệt thòi này là thiệt thòi giữa cha và con luôn, chứ không phải thiệt thòi cho riêng con hay là riêng cha, mà cả cha và con đều có sự thiệt thòi. Tôi mong mỗi mùa Vu Lan sang, chúng ta gửi lên được cảm niềm Vu Lan, để rồi trong tình hiếu thảo, trong tình hòa hợp của một gia đình được luôn luôn im ấm hạnh phúc. Chúc tất cả các gia đình đều được hòa thuận an vui hạnh phúc, con cái hiền ngoan hiếu thảo, xây dựng một cuộc sống lành mạnh phát triển tốt đẹp theo những lời Đức Phật dạy. A Di Đà Phật.
Khi nắm tay trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơi